Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2009 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lập trường của Hiệp hội Y tế Công giáo và các đức giám mục Hoa Kỳ trước viện Thượng viện thông qua dự luật cải tổ y tế. Sau đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao các hoạt động vì hòa bình của giáo hội tại Á Châu. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội tại Á Châu như là men của hòa giải và hòa bình, nhất là tại Sri Lanka, Hàn Quốc và Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha nói rằng, trên khắp thế giới, giáo hội cống hiến Chúa Giê-xu cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng thành, cho những người bé mọn và đau khổ, cho các nạn nhân của bạo động và tất cả những ai khao khát hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội tỏ tình liên đới và mang lại hy vọng trong Chúa Kitô cho nhân loại, bởi vì nhân loại đau khổ không những vì cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, mà ngay cả vì cuộc khủng hoảng luân lý cũng như những vết thương đau vì chiến tranh và xung đột. Trên khắp thế giới, giáo hội tỏ tình liên đới với các nạn nhân của thiên tai và nghèo đói, ngay cả tại các nước giàu có. Hơn nữa, khi đứng trước tất cả những ai rời bỏ quê hương và bị ngược đãi vì đói khát, bất khoan nhượng hay vì môi sinh suy thoái, giáo hội là một trong những kẻ kêu gọi thái độ chấp nhận và đón tiếp. Khắp nơi, giáo hội công bố tin mừng của Chúa Kitô khi đứng trước bách hại, kỳ thị, tấn công, cũng như thái độ dửng dưng và thù nghịch. Đức Thánh Cha nói rằng, tại Thánh Địa, giáo hội khuyến khích dân chúng từ bỏ bạo động và báo thù, để đi vào tiến trình dẫn đến cuộc sống chung hòa bình. Ngài cũng nói đến những nỗ lực của giáo hội tại Iraq, số phận của cộng đồng Kitô ngày càng nhỏ đi tại Trung Đông và tình trạng bi thảm tại nhiều nơi ở Phi Châu như Congo, Guinea và Niger. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ chỉ quyết định về số phận của người phụ nữ tấn công Đức Thánh Cha sau khi duyệt xét hồ sơ bệnh lý của cô, cũng như báo cáo của Sở An ninh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 28 tháng 12 vừa qua, Cesiro Benedettini, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng, quyết định của biện lý tùy thuộc vào sự lượng giá về tình trạng tâm lý của người phụ nữ. Về phần mình, ông Nicola Picardi, biện lý của Tòa án của Tòa Thánh, đã cho thu thập các chứng từ của nhân viên an ninh của Tòa Thánh, cũng như của các nhân chứng. Theo báo La Croix, vì tình trạng tâm lý không bình thường, người phụ nữ Thụy Sĩ gốc Ý 25 tuổi này rất có thể được Tòa án của Tòa Thánh tha bổng. Tin Madrid. Một số báo tại Tây Ban Nha chưa đăng cáo phó về các thai nhi bị sát hại. Hôm thứ Hai 28 tháng 12 vừa qua, nhiều tờ nhật báo tại Tây Ban Nha đã cho đăng bản cáo phó dành cho các bé trai và bé gái, nạn nhân của các vụ phá thai trong năm 2009. Các cáo phó này được đăng tải vào giữa lúc chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại Tây Ban Nha chuẩn bị ban hành luật nới lỏng việc cho phép phá thai. Xin được phép nhắc lại, ngày thứ Hai, 28 tháng 12 vừa qua là ngày lễ các thánh anh hài. Sáng kiến cho đăng bản cáo phó nói trên là do mạng lưới công giáo có tên là Info Catholica đề ra. Ngoài các tờ báo lớn tại thủ đô Madrid, có 6 tờ báo vùng cũng đăng bản cáo phó. Dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai đã được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua hôm 17 tháng 12 vừa qua. Hôm Chủ nhật, 27 tháng 12 vừa qua, hàng trăm ngàn người công giáo Tây Ban Nha cũng đã tham gia một cuộc biểu tình để bảo vệ gia đình, chống lại việc chính phủ xã hội nhìn nhận hôn nhân của những người đồng tính. Tin Vác Xa Va. Một thư viện biển Đức tại Ba Lan mời gọi đến nhà dòng để đón mừng năm mới. Hôm thứ Hai, 28 tháng 12 vừa qua, tu viện biển Đức tại Tineck, miền Nam Ba Lan đã đưa ra lời kêu gọi hãy đến nhà dòng để đón mừng năm mới. Nhiều thiện nguyện viên đã sẵn sàng hy sinh một buổi khiêu vũ cuối năm để đến nhà dòng. Một trong những người phụ trách viện văn hóa của dòng biển Đức cho biết, hồi năm ngoái nhà dòng đã đón tiếp khoảng 60 người. Năm nay, hàng trăm người đã ghi danh. Với giá khoảng 20 Âu Kim một ngày, các khách mời sẽ được ở trong nhà dòng và ăn uống ngày ba bữa. Họ sẽ chia sẻ cuộc sống của các tu sĩ, tham địa thánh lễ và tĩnh tâm. Vào lúc nửa đêm ngày 31 tháng 12 sẽ không có pháo bông, nhưng sau thánh lễ giao thừa sẽ có tiệc trà trong khuôn viên nhà dòng. Ba Lan là một nước có tỷ lệ Công giáo lên đến 90%. Các nhà thờ vẫn còn đông nghẹt trong các thánh lễ Chủ nhật. Tin Paris. Có đến 2/3 người Pháp tự nhận là Công giáo, nhưng ít đến nhà thờ. Theo kết quả có một cuộc thăm dò được thực hiện cho nhật báo La Croix và được cho phổ biến hôm thứ Ba vừa qua, 64% người dân Pháp tuyên bố mình là người Công giáo, nhưng chỉ có khoảng 4,5% tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Năm 1966, tỷ lệ Công giáo tại Pháp là 80%. Cuộc thăm dò cũng cho phép phát họa được chân dung của những người Công giáo thực hành đạo. 43% những người còn đến nhà thờ là những người trên 65 tuổi, và phần đông bỏ phiếu cho cánh hữu. Đa số cũng tập trung tại các miền Tây Bắc và Đông Bắc nước Pháp. Tin Yangon. Phật tử và tín hữu Kitô Myanmar cũng mừng lễ Giáng sinh. Tại làng Ong Pinsu là nơi chỉ có một gia đình Công giáo. Trên 300 người Công giáo và 700 Phật tử đã tập trung lại tại đây để cùng nhau mừng lễ Giáng sinh. Từ các làng quê, dân chúng kéo đến giáo xứ Pantanal, miền nam thủ đô Yangon, để mừng lễ, vì họ nói rằng sứ điệp của ngày lễ là sự hiệp nhất giữa các tín đồ của hai tôn giáo. Bà Saint Marie, là người đến từ làng Ong Pinsu, nói như sau. Mặc dù thuộc các tôn giáo khác nhau, chúng tôi vẫn đoàn kết với nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi có người túng thiếu. Ông U Thanh Suy, một Phật tử 46 tuổi, nói rằng buổi lễ là cơ hội cho ông và những người Phật tử khác cảm nghiệm được lễ Giáng sinh. Cha sở giáo xứ Ong Pinsu nói rằng đây là lần thứ ba lễ Giáng sinh được cử hành trong làng này. Cha cho biết ngay cả các tăng sư Phật giáo cũng đến giúp trang hoàng ngày lễ. Quan hệ giữa Công giáo và Phật giáo tại đây rất tốt. Trong thánh lễ đêm Giáng sinh, giáo xứ cũng phát quà cho 118 trẻ em, phần lớn các món quà là quần áo. Giáo xứ Pantanal bao gồm khoảng 20 làng. Chỉ có 12 làng có 25 gia đình Công giáo, phần lớn có không quá 10 gia đình Công giáo. Tin Calapan, Phi Luật Tân. Các tổ chức Công giáo tại miền Bắc Phi Luật Tân liên kết nỗ lực để cứu trợ các nạn nhân vụ đắm tàu. Được biết, chiếc tàu chở khách có tên là MV Baleno 9 đã đắm đúng vào nửa đêm ngày 26 tháng 12 vừa qua. Ngày 26, 6 thi thể đã được tìm thấy, và 66 người sống sót đã trở về với gia đình tại thị xã Calapan, miền Bắc Phi Luật Tân. Cho tới nay, vẫn chưa biết chắc có bao nhiêu người mất tích. Mặc dù chỉ có 88 hành khách và nhân viên trên tàu được ghi danh, nhưng những người sống sót nói rằng còn có nhiều người lên tàu mà không ghi danh. Các thành viên của cộng đồng cơ bản thuộc giáo phận Mindoro đã tích cực trợ giúp những người sống sót và an ủi gia đình các nạn nhân. Cộng đồng cơ bản là những đơn vị quy tụ giáo dân lại để chia sẻ kinh thánh và giải quyết các vấn đề của cộng đồng dựa trên tinh thần tin mừng. Tin Kandamal, Ấn Độ. Mặc dù bị đe dọa tấn công, các giáo xứ tại huyện Kandamal thuộc bang Orissa, Ấn Độ đã trải qua một lễ Giáng sinh bình an. Một linh mục thuộc Tổng lý phận quốc tắc Bhubaneswar cho biết, ngoại trừ một giáo xứ, tất cả mọi giáo xứ khác trong huyện đều tổ chức cử hành lễ Giáng sinh. Năm 2007, vì các cuộc bạo động chống Kitô giáo, hầu hết mọi giáo xứ tại huyện này đều không tổ chức lễ Giáng sinh. Xin được phép nhắc lại là kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2008, liên tục trong suốt 7 tuần lễ, các nhóm ân giáo cực đoan đã tấn công vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và nhiều nhà thờ bị phá hủy. Năm đó, hầu hết mọi người Công giáo đều cử hành lễ Giáng sinh trong các trại tạm cư. Năm nay, theo tin báo chí, một số nhóm ân giáo cực đoan đã đe dọa gây rối loạn trong các buổi cử hành vào hai ngày 24 và 25 tháng 12. Tuy nhiên đã không xảy ra sự cố nào. Tin Seoul. Hơn 1.000 người Công giáo và Phật tử đã tham dự một thánh lễ đặc biệt hôm Giáng sinh vừa qua, do Hiệp hội các linh mục vì công lý Hàn Quốc tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20 tháng Giêng năm nay, khiến cho 6 người bị thiệt mạng tại khu phố Yongsan, Seoul. Hỏa hoạn đã bùng nổ khi xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình, chống lại việc chính phủ cưỡng bách các cư dân phải rời bỏ một vùng đang được tái thiết. Trong nhiều tháng, Hiệp hội các linh mục vì công lý Hàn Quốc đã kêu gọi chính phủ cho điều tra về vụ hỏa hoạn và truy tố thủ phạm. Cha Peter Lee Kang, Giám đốc Ủy ban Mục vụ dành cho người nghèo thành phố Seoul, cho biết, các cuộc phản đối sẽ không chấm dứt với lễ Giáng sinh này. Cha Kang nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cử hành thánh lễ mỗi ngày trước tòa nhà Namindong, cho tới khi nào sự thật về thảm kịch được làm sáng tỏ. Kể từ tháng 3 vừa qua, Hiệp hội các linh mục vì công lý đã cử hành thánh lễ cho các nạn nhân. Các Phật tử, các tín hữu tin lành và những người tranh đấu cho nhân quyền cũng tham gia các thánh lễ. Thảm kịch đã diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng, khi một nhóm những người biểu tình leo lên mái nhà của một cao ốc tại Seoul mà chính phủ ra lệnh phá hủy. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ không bồi thường đầy đủ cho các chủ hộ trong cao ốc nói trên. Ngày hôm sau, không cần thương lượng, cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình. Trong cuộc giằng co, mái nhà bốc cháy và 5 người biểu tình và một cảnh sát viên bị thiệt mạng. Hiện vẫn chưa biết được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 10 vừa qua, một tòa án đã tuyên án 6 năm tù cho 7 trong 9 người biểu tình phản đối. Bản án đã khiến cho nhiều người đặt vấn đề về vai trò của cảnh sát trong vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, gia đình của các nạn nhân vẫn chưa thể chôn cất những người chết, vì cho tới nay, thi thể các nạn nhân vẫn còn được giữ tại nhà xác của bệnh viện thuộc Đại học Sun Chung Hiang. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo tại Thượng Hải, Trung Quốc, được mời gọi đi theo dấu chân của cha Matthew Ritchie. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức cha Aloysius Ching Lucian, giám mục Thượng Hải, kêu gọi các tín hữu hãy học hỏi các đức tính của cha Matthew Ritchie, nhà thừa sai người Ý, mà 400 năm ngày qua đời sẽ được tưởng niệm vào năm tới. Trong lá thư có tựa đề bài ca của Limadu, Đức cha Lucian không những ca ngợi sự đóng góp của cha Ritchie cho giáo hội và xã hội Trung Hoa, mà còn đề cao cái nhìn của nhà thừa sai này trong các trao đổi giữa Trung Hoa và Tây Phương. Ngoài ra, Đức Giám mục Thượng Hải còn nói đến những đức tính của cha Ritchie mà người tín hữu cần noi theo. Giáo phận Thượng Hải cũng như nhiều nơi khác trên thế giới sẽ long trọng tưởng niệm 400 năm ngày qua đời của cha Ritchie vào ngày 11 tháng 5 năm tới. Khẩn cầu cha Ritchie và người tín hữu tiên khởi của Thượng Hải là ông Su Quang Ki và các nhà thừa sai trên trời cầu nguyện cho người Công giáo Trung Hoa. Đức cha Lucian ôn lại cuộc đời của cha Ritchie trước và sau khi ngài phục vụ tại Trung Quốc. Trong lá thư mục vụ, Đức giám mục Thượng Hải đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện của nhà thừa sai này. Mặc dù bận biểu, cha Richie không bao giờ sao lãng trong việc cầu nguyện. Những đức tính của cha Richie được đức cha Lucien đề cao là tin tưởng vào Chúa, yêu mến văn hóa Trung Quốc, tôn sư trọng đạo và quý mến bạn hữu. Đây là những đức tính mà Đức Giám mục Thượng Hải cho là bắt nguồn từ Khổng giáo. Nhấn mạnh đến đức tính tôn sư trọng đạo, đức cha Lucien chỉ trích xu thế của một số viên chức chính phủ muốn biến giáo dục thành một thứ thị trường kinh doanh, xem thường quan hệ thầy trò. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lập trường của Hiệp hội Y tế Công giáo và các đức giám mục Hoa Kỳ trước việc Thượng viện thông qua dự luật cải tổ y tế. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 24 tháng 12 vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cải tổ y tế, trong đó có điều khoản cho phép chính phủ sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Nhiều nguồn tin cho rằng Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ đã thỏa hiệp với Thượng viện để dự luật được thông qua. Báo The New York Times trong số ra ngày 26 tháng 12 vừa qua đã đăng tin rằng Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ đã đi ngược lại lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để thỏa hiệp với Thượng viện và giúp cho dự luật cải tổ y tế được thông qua. Được biết, Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ quy tụ trên 600 bệnh viện công giáo trên toàn nước Mỹ. Nhưng nữ tu Carol Keehan, thuộc dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, chủ tịch của Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ khẳng định rằng không hề có mảy may bất đồng nào giữa Hiệp hội và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Bà nói rằng, Hiệp hội luôn tìm kiếm một giải pháp nhằm ngăn ngừa việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 28 tháng 12 vừa qua, nữ tu Keehan nói rằng, Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ chỉ cam kết ủng hộ chính sách y tế nào bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nữ tu Keehan bác bỏ mọi tin đồn cho rằng Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ đã đi đêm với Thượng viện để dự luật cải tổ y tế được thông qua. Trước khi Thượng viện biểu quyết về dự luật vào sáng ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Di Nardo, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động bên vực sự sống, Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, Đức cha John Wester, Chủ tịch Ủy ban về Di dân, đã đồng ký tên vào một lá thư gửi cho Thượng viện Hoa Kỳ. Lá thư có đoạn viết như sau. Trong nhiều tháng qua, Hội đồng Giám mục chúng tôi đã làm việc với các dân biểu Quốc hội, chính phủ và các viên chức khác để soạn thảo một dự luật y tế thực sự bảo vệ sự sống, phẩm giá, sức khỏe và lương tâm của mọi người. Chúng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng, trong mọi lĩnh vực luân lý mà chúng tôi hằng quan tâm, dự luật của Thượng viện vẫn còn thiếu sót. Các vị giám mục chủ tịch của các ủy ban nói trên khẳng định rằng, vấn đề lớn nhất của các ngài với dự luật của Thượng viện chính là việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Theo các ngài, dự luật của Thượng viện không những đi ngược lại lập trường của Hạ viện mà còn vi phạm luật pháp trong các chương trình y tế liên bang khác. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y DiNardo, Đức cha Murphy và Đức cha Webster còn viết rằng, về việc sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, dự luật được Thượng viện thông qua cũng đi ngược lại với ý kiến của đại đa số dân Mỹ, như được tỏ rõ qua nhiều cuộc thăm dò dư luận. Đây cũng là ý kiến được chính Tổng thống Barack Obama ủng hộ. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, theo dự luật được Thượng viện thông qua, người dân không còn chọn lựa nào khác hơn là phải đóng thuế để tài trợ cho hành động phá thai của người khác. Theo các Đức Giám mục Hoa Kỳ, dự luật được Thượng viện thông qua hôm 24 tháng 12 vừa qua cũng không màng đến quyền tự do lương tâm của những nhân viên y tế nào từ chối tham gia vào việc phá thai, cũng như không bảo vệ quyền của các cơ sở tôn giáo và các tổ chức khác được cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp với các sắc tín luân lý và tôn giáo của mình. Lá thư của các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi Thượng viện phải có những tiên liệu nhằm giúp cho những người di dân bất hợp pháp cũng được quyền mua bảo hiểm y tế bằng tiền của mình, hoặc hưởng được những lợi ích từ những chương trình y tế của chính phủ liên bang trong vòng 5 năm. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi Thượng viện thông qua dự luật, Đức Hồng Y DiNardo tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chống lại dự luật của Thượng viện cho đến khi nào dự luật được tu chính để ngăn ngừa việc sử dụng quỹ liên bang cho việc tài trợ phá thai. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 bài ghi nhận của tác giả Hạt Cát về chương trình chuyên đề truyền thông và giới trẻ thời A Còng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Những công trình nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, nếu hàng ngày trẻ dành từ 3 đến 4 giờ để xem những chương trình TV không có nội dung giáo dục, thì sau khi kết thúc phổ thông trung học, trẻ có thể đã xem được khoảng 8.000 vụ giết người. Thông tin trên gợi cho chúng ta viễn cảnh về một tương lai ảm đạm, đầy bạo lực. Các nhà nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh rằng, truyền thông có sức tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của con người, đặc biệt là người trẻ. Trong thế giới số hóa ngày nay, người trẻ dễ dàng tiếp xúc với kho thông tin đại chúng khổng lồ hầu như ở mọi nơi, mọi lúc. Họ tự do làm điều mình thích, không giới hạn tìm tòi và cũng không đủ nhận thức để sàng lọc các thông tin trên mạng. Với nhãn quan này, truyền thông thời A Còng đang len lỏi vào cuộc sống của từng gia đình và lôi kéo người trẻ vào một thế giới ảo với những giá trị sống giả tạo và những đẳng cấp phù phiếm. Trong tương lai, những ảnh hưởng của truyền thông ngày càng trở nên mạnh mẽ và nhiều lĩnh vực thuộc đời sống xã hội bị chi phối cách nghiêm trọng hơn. Đây là một vấn đề rất lớn và đầy thách đố cho chính bản thân người trẻ, các bậc làm cha mẹ, giáo hội và xã hội. để có một cái nhìn hệ thống về tác hại của truyền thông đối với giới trẻ và định hướng của người trẻ Công giáo trong thời đại công nghệ thông tin. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2009, tại Trung tâm Mục vụ, với sự có mặt của hơn 200 tham dự viên gồm nhiều thành phần khác nhau, Sơ Nguyễn Thị Ngọc Lan, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, đã thuyết trình đề tài truyền thông và giới trẻ. Những đặc điểm của người trẻ trong thế giới số hóa. Truyền thông là một quá trình trao đổi thông tin. Ngoài các phương tiện truyền thống như sách báo, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, còn có các phương tiện truyền thông hiện đại như điện thoại, Internet. Ngày nay, các phương tiện truyền thông trở nên quen thuộc với mọi người, và truyền thông đóng một vai trò lớn trong lòng thế giới. A còng là ký hiệu được sử dụng cho một thế hệ mới được định hình bởi truyền thông. Các chương trình quảng cáo, TV, phim ảnh đóng vai trò chuyển tải thông tin và ảnh hưởng đến nhận thức, sự lựa chọn của người đương thời, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, hình thành những đặc điểm của con người trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Trong thế giới tràn ngập thông tin, người trẻ học hỏi được nhiều từ kho tàng Internet đồ sộ. Tuy nhiên, truyền thông cũng đã định hình một thế hệ người trẻ dị dạng. Đây là sự phát triển không cân bằng giữa vốn liếng tri thức và đời sống cảm xúc, tâm linh của giới trẻ. Truyền thông ngày nay hô hào, cổ võ cho chủ nghĩa tiêu dùng và hưởng thụ. Từ đó, hình thành não trạng tìm kiếm sự tiện lợi, nhanh chóng, dễ dãi. Khi bị đòi hỏi phải cố gắng, người trẻ thiếu bản lĩnh để gánh vác những khó khăn xảy ra trong cuộc sống. Họ thiếu tự tin và nghị lực để đảm trách cuộc đời mình. Họ thiếu lòng can đảm, họ sợ bị từ chối, sợ thất bại. Trải nghiệm cuộc sống vượt qua bốn bức tường bằng những cái click chuột, lướt web, tán gẫu. Trái tim người trẻ chưa đủ lớn để ươm mầm cho những hạt giống tâm hồn nảy lọc, đâm chồi. Trái tim nhỏ bé không đủ chỗ giữ nuôi những cảm xúc sâu lắng. Đời sống tâm linh phát triển eo uột trên nền tảng đời sống nhân bản bị thui chột. Ngoài những dị dạng của đời sống nội tâm, những nghiên cứu gần đây cho thấy sự thiếu vận động chạy, nhảy và các hoạt động thể dục do việc lạm dụng TV, máy tính dễ dẫn đến bệnh béo phì kèm theo các triệu chứng về tim mạch, tiểu đường. Tuổi trẻ vốn năng động, đầy ắp ước mơ và hoài bão. Nhiều người trong số họ luôn gặp áp lực, căng thẳng khi chạy đua với thời gian để đạt được những ước mơ trong cuộc đời. Ngược lại, không ít bạn trẻ chẳng hề có khát vọng gì, cuộc sống của họ mứa thừa vật chất. Các nhà khoa học gọi đây là khủng hoảng thừa ở giới trẻ. Không ai phủ nhận vai trò tích cực của truyền thông trong sự phát triển của người trẻ ngày nay. Tuy nhiên, nếu người trẻ không sớm nhận thức đúng đắn về giá trị truyền thông và tác hại của nó, cũng như họ không sớm nhận ra được sự nâng đỡ, đồng hành của các ban ngành, đoàn thể liên quan, thì giới trẻ ngày nay có nguy cơ xây dựng đời sống của mình trong thế giới số và ảo. Thế giới số hóa cho ra đời những nhân vật ảo, những người hùng trên màn ảnh nhỏ dần dần xâm nhập vào lối suy nghĩ và cách hành xử của người trẻ, khiến họ ngộ nhận về bản thân mình, dễ dàng trở thành cái rốn của vũ trụ, nhưng lại đầy xa lạ, lạc lõng và ngớ ngẩn trong thực tại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay xin kể lại cho quý vị và các bạn buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho giáo triều Roma hôm ngày 21 tháng 12. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hồng Y Đoàn và các chức sắc cao cấp của Tòa Thánh cũng như của Quốc gia Thành Vatican đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa có hơn 40 vị hồng y và trên 50 vị giám mục cùng một số giám chức khác. Ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư của Ngài về một số biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc. Trước tiên là sự chuyển tiếp từ năm Thánh Phaolô sang năm Linh Mục, nhân kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Thánh Cha sở họ Arx suốt đời ở trong một làng nhỏ được ủy thác cho người. Nhưng chính trong sự khiêm tốn phục vụ ấy, Thánh Nhân đã làm cho lòng nhân từ hòa giải của Thiên Chúa được hiển hiện tỏ tường trong thế giới. Từ cả hai hình ảnh, Thánh Phaolô và Thánh Gioan Maria Vianney, ta thấy biểu lộ tầm mức rộng rãi của sứ vụ linh mục và những gì bé nhỏ trở nên cao cả. Qua sự phục vụ có vẻ là bé nhỏ của một người, Thiên Chúa có thể làm những công trình vĩ đại, thanh tẩy và canh tân thế giới từ bên trong. Phần lớn bài diễn văn của Đức Thánh Cha nói về ba cuộc viếng thăm mục vụ Ngài đã thực hiện trong năm nay. Bắt đầu là cuộc viếng thăm hồi tháng 3 tại Cameroon và Angola bên Phi Châu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thật là một điều cảm động đối với tôi được cảm nghiệm sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho người kế vị Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô. Qua cuộc gặp gỡ với giáo hoàng, người ta cảm thấy giáo hội hoàng vũ trở thành điều cụ thể có thể cảm nghiệm được. Giáo hội như một cộng đoàn bao gồm thế giới và được Thiên Chúa tụ họp nhờ Chúa Kitô. Một cộng đoàn không được xây dựng trên những lợi lộc phàm trần, nhưng được ban cho chúng ta do sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tất cả chúng ta là một gia đình của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau vì có cùng một cha duy nhất. Đó là kinh nghiệm tôi được sống thực. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 hồi tháng 10 năm 2009 với ba yếu tố nổi bật: hòa giải, công lý và hòa bình mà giáo hội tại Phi Châu được kêu gọi phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nghĩa vụ của các giám mục là biến thần học thành mục vụ, nghĩa là thành một sứ vụ mục vụ rất cụ thể, trong đó những quan điểm to lớn của Thánh Kinh và truyền thống được áp dụng cho hoạt động của các giám mục và linh mục trong thời gian tại một nơi nào đó. Theo Đức Thánh Cha, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đã thành công trong việc tìm được con đường hẹp giữa lý thuyết thần học và hoạt động chính trị trực tiếp, con đường của mục tử. Đức Thánh Cha nói, dĩ nhiên khi soạn tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục, chúng ta phải chú ý duy trì sự quân bình và mang lại một sự đóng góp cho giáo hội và xã hội tại Phi Châu. Đức Thánh Cha nêu ví dụ về vấn đề hòa giải. Khi nhìn những đau khổ và cơ cực trong lịch sử gần đây của Phi Châu và nhiều nơi khác trên mặt đất, chúng ta thấy rằng những tương phản không được giải quyết và ăn rễ sâu có thể đưa tới sự bùng nổ bạo lực, trong đó ý thức nhân đạo dường như bị lạc mất. Hòa bình chỉ có thể đạt được nếu người ta đi tới một sự hòa giải nội tâm. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc đến thí dụ về tiến trình hòa giải tại Tây và Trung Âu. Nhờ đó, từ năm 1945 đến nay, không còn chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, ngày nay, chúng ta phải học lại khả năng nhận lỗi. Chúng ta cần loại bỏ ảo tưởng mình vô tội. Chúng ta phải học khả năng làm việc thống hối. Để cho mình được biến cải, đi gặp tha nhân và xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh để thực hiện một sự canh tân như vậy. Trong thế giới ngày nay, chúng ta cần tái khám phá bí tích thống hối và hòa giải. Sự kiện bí tích này bị biến mất khỏi phần lớn trong tập quán cuộc sống của các tín hữu Kitô là một triệu chứng cho thấy sự đánh mất tính cách chân thật đối với bản thân chúng ta và Thiên Chúa. Đây là một sự mất mát làm cho nhân loại bị lâm nguy và giảm bớt khả năng hòa bình của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những nét nổi bật trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa hồi tháng 5 vừa qua và tại Cộng hòa Thiệp Khắc hồi tháng 9. Ngài cảm ơn chính quyền và giáo quyền tại các nước liên hệ. Ngài đặc biệt nhận xét rằng, tất cả những gì người ta thấy ở các nước dùng Thánh Địa đều kêu gọi hòa giải, công lý và hòa bình. Cuộc viếng thăm viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng là một cuộc gặp gỡ đầy xúc động với sự tàn ác do lỗi của con người, gặp gỡ sự oán thù của một ý thức hệ mù quáng đã tiêu diệt hàng triệu người mà không có gì biện minh được. Qua đó xét cho cùng, ý thức hệ ấy muốn loại bỏ cả Thiên Chúa ra khỏi thế giới. Sau cùng, trong phần kết luận, Đức Thánh Cha trở lại năm linh mục và khẳng định rằng, trong tư cách là linh mục, chúng ta sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người, những người biết Thiên Chúa như người thân cận và những người chưa biết Ngài. Nòng cốt sâu xa nhất trong sứ vụ linh mục của chúng ta là trở thành bạn của Chúa Kitô, bạn của Thiên Chúa, nhờ đó cả những người khác cũng có thể tìm được sự gần gũi với Chúa. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã lần lượt bắt tay chào thăm từng vị hồng y và giám mục hiện diện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Khi tình yêu ta cho không, ta biếu không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng, thì những lắng lo, những ngại ngần sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Và đặc biệt, đề tài hôm nay là cái nhìn thiêng liêng về hệ quả của ngôn từ. Để có sức vượt qua cạm bẫy của ngôn từ và những thử thách, mong những ai đang trải qua cơn lốc này tìm đọc cuốn sách có tựa đề là Hồng Ân An Bình của Đức Hồng Y Joseph Bernardin do linh mục Ngô Mạnh Điệp dịch. Cuốn sách này, như những lời trăn trối mà Đức Hồng Y đã viết vào những ngày cuối đời vì bệnh ung thư sau một biến cố vu khống hạ nhục trầm trọng, Ngài đã tâm sự cùng độc giả như sau. Sự kiện bị lên án ấy làm tôi hốt hoảng và dao động. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt ấy và trở lại với công việc bình thường của mình. Nhưng sự buộc tội khủng khiếp hoàn toàn ngược với lý tưởng đậm đà và những đoan thể mình có đã hoàn toàn chi phối ý chí của tôi. Một con người trưởng thành với cuộc sống kết hiệp với Chúa cao sâu như thế, mà Ngài còn bị những nỗi đau dày vò và cô đơn tột đỉnh, huống chi những người hèn mọn nhỏ bé và mới mẻ trên đường thiêng liêng. Tôi thân thưa với Chúa, trong suốt 65 năm của đời con, đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu được nỗi đau đớn và khổ nạn Chúa nghiệm thấy trong đêm đó. Và tôi cũng hỏi, tại sao Chúa lại để vụ việc này xảy ra như thế? Tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Với Đức Hồng Y, điều rây rứt hơn có lẽ là cảnh nội da xáo thịt, làm nỗi đau của Ngài trở nên thấm thía hơn. Những lời chia sẻ sau đây cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc này như sau. Đáng quan tâm hơn cả là sự việc một tín mục lôi thôi ở chủng viện St. Gregory đã vô tình đóng giữ một vai trò trong việc thúc đẩy tiến hành việc vu khống ấy. Ném đá dấu tay vẫn là trò của một số người lạm dụng ngôn từ. Họ dám làm, nhưng không dám chịu. Trung tâm mục vụ Tòa Tổng giám mục bị xâm chiếm. 6 bức thư khác nhau được ghi lại trên máy nhắn tin. Sau này, cũng có những cố gắng nhằm tìm xem ai đã làm những chuyện đó, nhưng không thành công. Điều đau lòng nhất cho Ngài là việc xảy ra không chỉ mang tính cách cá nhân, nhưng làm liên lụy đến cả một khối anh em Kitô. Ngài mang cả nỗi niềm riêng và gánh nặng chung. Nỗi niềm tiếc nuối đầu tiên của tôi là, với cương vị mình có, sự kết tội sẽ làm ảnh hưởng đến giáo hội. Nếu giáo dân tin rằng tôi có thể làm điều người ta kết tội tôi, thì làm sao họ còn có thể tín nhiệm tôi được nữa? Bệnh tình của Đức Hồng Y có lẽ là kết quả của một thời gian dài phải đối diện không những chỉ trong riêng tư mà còn phổ biến trên truyền hình, truyền thanh và báo chí nữa. Hàng chục triệu dân chúng Mỹ đã chứng kiến và nghe vụ việc. Ngoài Đức Giêsu, có mấy ai đã lâm vào hoàn cảnh bi thương như Đức Hồng Y Bernardine của chúng ta? Nhưng mọi sự đều sinh lợi ích cho kẻ yêu mến Chúa. Những lời chia sẻ của Ngài đã giúp nhiều người trỗi dậy, tiến bước và vượt qua những nẻo đường gập ghềnh của kiếp sống đầy ánh sáng, đầy tình yêu, cảm thông, nhưng cũng đầy bóng tối và sự dữ. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, dù tuổi đời chưa có mấy và kinh nghiệm sống cộng đoàn cũng chưa có bề dày, vì thánh nữ đã mất sớm, mới 24 tuổi, nhưng cũng đã trải qua hay chứng kiến những đoạn trường về lời lẽ của chị em, vì thế thánh nữ đã có những lời khuyên rất thực tế như sau. Nếu người ta nói xấu tôi, nếu là đúng thì đáng cho tôi, còn nếu là sai thì mặc cho kẻ ấy nói, vì chính người đó mới phải khổ sở, mặc cho kẻ phán đoán không đúng cho các chị, và càng hay cho các chị để các chị hạ mình trước nhan Thiên Chúa. Âm thầm chịu đựng là con đường giúp chúng ta lớn lên về nhiều mặt, nhân bản cũng như siêu nhiên. Không cần thiết phải chạy quanh than thở, thanh minh tìm hỗ trợ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong cuốn nhật ký của Ngài đã chia sẻ về cách Ngài đối diện với thử thách về vấn đề chỉ trích như thế nào. Ngài viết như sau: tôi xin để cho mặc ai nói về tôi sao thì nói, cho tôi vào chỗ chót, phản đối chỉ trích từng lời nói việc làm của tôi, mà không cần giải thích, không cần chữa lỗi. Xem ra các thánh nhân và những người trách nhiệm đạo đời còn bị nhiều điều hoang trái. Suốt một đời, Đức Gioan 23 đã nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để lấy sức mạnh cho mình, để noi gương, để có sức chịu đựng cách can cường. Ngài đã viết như sau: Giêsu bị tố là mị dân, điên cuồng, dạy lạc đạo, chịu đưa ra để thiên hạ chế nhạo, cười chê. Chúa đã khiêm nhường thinh lặng và không phản đối kẻ vu oan, để mặc cho kẻ khác đánh đập, nhổ vào mặt và tra tấn. Cư xử như người điên, lúc nào Chúa cũng bình tĩnh, vẫn giữ im lặng hoàn toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta đeo không. Khi tình yêu như bông hoa, ta yên dần. Vì những lắng lo, những ngày ngầm sẽ biến tan, và những gánh nặng, những khổ đau. Và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn đã có lần chúng ta ngồi chờ xe khởi hành tại các bến bãi. Chúng ta đã được chứng kiến cảnh bán thuốc dạo. Người bán thuốc dạo thường gây sự chú ý cho hành khách bằng dáng vẻ bên ngoài, qua những điệu bộ, cử chỉ và lời nói. Anh ta quảng cáo rất nhiều về thứ thuốc anh ta bán, có khả năng chữa trị được bá bệnh. Bất kỳ người nghe có bệnh gì, thuốc của anh ta đều có thể chữa lành. Hành khách thường không quan tâm đến thứ thuốc mà anh ta quảng cáo, vì họ đã bị phỉnh gạt quá nhiều. Mặc dù quảng cáo rất hay, nhưng thường chẳng ai mua, vì họ biết những lời quảng cáo ấy không đúng sự thật. Ông bà chúng ta thường nói, lời nói gió bay, gương bày để lại. Lời nói sẽ qua đi, nhưng việc làm thì còn để lại mãi. Bởi vậy, lời nói dù có hay cách mấy, mà muốn người khác tin, thì lời nói ấy phải đi đôi với hành động cụ thể, làm chứng cho những gì mình nói. Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện và đã gây sự chú ý đặc biệt đối với dân chúng. Về hình dáng bên ngoài, thánh nhân ăn mặc khác thường. Mình khoác áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Thế nhưng, không phải ngài lôi kéo được đám đông dân chúng theo ngài để chịu phép rửa, vì hình dáng khác người ấy, cho bằng lời nói chân thật và lối sống của ngài. Thánh nhân can đảm vạch mặt chỉ tên tất cả những lỗi lầm mà người ta đã xúc phạm đến Chúa và đến nhau. Ông kêu mời mọi người hãy sám hối để lãnh nhận ơn tha thứ. Chính thái độ can đảm nói lên sự thật, mạnh mẽ tố cáo những tội lỗi trong dân mà mọi người đã tỏ lòng sám hối thật sự. họ đến với Ngài và xin Ngài chỉ bảo để canh tân tâm hồn. Ngài không hề sợ hãi trước những thế lực bạo quyền khi chỉ ra những sai trái của các thành phần thống lãnh trong dân. Vì thế, dân chúng lũ lượt kéo đến sông Jordan để được Ngài thanh tẩy. Dân chúng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con người phi thường này, nên đã sửng sốt khi hỏi về thân thế của Ngài. Ông là ai? Ông có phải là Đức Kitô không? Trước câu hỏi của dân chúng, như đang muốn tôn ông lên làm đấng cứu độ ấy, ông chân thành thừa nhận vai trò của mình đối với Đức Kitô. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa. Rồi ông nói tiếp. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Con người của Gioan Tẩy Giả là thế. Chỉ biết nói lời chân thật, không muốn nói về mình. Không muốn quảng cáo về những gì mình làm. Ông khiêm tốn nhìn nhận sứ vụ của mình là dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Người sẽ đến sau tôi không đáng cởi quay dép cho người. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của Thánh Gioan Tẩy Giả là một mẫu gương mời gọi mỗi tín hữu noi theo. Nói lời chân thật và làm chứng cho những gì mình nói. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa một thế giới quảng cáo, trong đó trắng đen lẫn lộn, vàng thâu, thật giả. Chúng ta thường dễ bị đánh lừa bởi vô vàn những sản phẩm quảng bá nhan nhãn khắp nơi. Nhiều lúc chúng ta không còn biết chọn lựa sản phẩm nào là đúng chất lượng, vì sản phẩm nào cũng cho rằng mình là tốt nhất. Giữa xã hội như thế, nói lời chân thật, làm chứng cho những gì mình nói, không phải là dễ dàng. Nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta hãy canh tân tâm hồn để có được đời sống như Thánh Gioan Tẩy Giả, là làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Làm chứng cho Chúa bằng chính lối sống chân thật, nói những điều đúng với sự thật. Chúa Giêsu đã nói, có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay bằng chính đời sống chân thật của mình. Xin rộng ban cho chúng con sự can đảm để chúng con dám nói lên điều chân thật, dù có phải chịu mất mát, thua thiệt. Amen.
Xin mong ước làm bừng lên niềm tin sáng tỏ, con quyết luôn trung thành rằng lời Đức Kitô. Con biết trong tim mình cuộc sống Giêsu. Con mong giáo hội hiệp nhất đồng tâm nên một. Con khát khao xây dựng một nhịp thế yêu thương. Con hứa luôn vâng phục quyền binh Giêsu. Cùng vì tình yêu Đức
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.